tất cả các Phật tử ngồi xuống. Bữa trước thì thầy giảng cái bài sám quy mạng tới cái câu mà năng nhân chủng bạc thiện hữu đệ huệ xuất phiền não chỉ thâm nguyên đáo bồ đề chỉ bỉ ngạn. Thì cái chỗ này đó, khi mà ta đọc tới cái đoạn này đó, thì nếu ai mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì tự nhiên chúng ta thấy ta có thể hiểu được, còn chưa vào trong hoàn cảnh đó thì khó hiểu. Tại vì đoạn trước là chúng ta thấy là tùy sanh tử như phiêu trầm, nhưng mà không thấy được cái mà phiêu trầm ở trong sanh tử. Thì cái trường hợp này là khó nhận ra được cái ý sao. Tùy sanh tử như phiêu trầm có nghĩa là khi mình rớt vào trong lục đạo tứ sanh rồi, thì cái trường hợp đó mình sanh rồi mình chết. Trong cuộc sống mình thì sống được mấy chục năm rồi mình già mình chết đi, có người là chết sớm hơn nữa. Rồi chết nếu mà nếu hay có phước thì gọi là phiêu, tức là nổi lên. Có phước thì nổi lên, tức là sanh lên các cõi trời, hay là vẫn tiếp tục sanh lại trong nhân gian, mà sanh vào trong cái gia đình giàu có, quyền thế. Thì cái trường hợp này đó là gọi đi lên. Nhưng mà trầm là chìm xuống. Chìm xuống mà chìm sâu nhất là xuống địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh. Thì ở trong ba đường ác đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh này là chìm xuống dưới. Chìm ấy mà cái khi ngoi lên được, lên khỏi ba đường ác rồi nữa, thì sanh lại trong loài người chúng ta nữa, thì rơi vào trong hoàn cảnh đó, gọi là ngu đần, dốt nát, ăn xin và tật nguyền. Ba cái, bốn cái này là chúng ta biết từ dưới đi lên. Tại sao vậy? Tại vì lâu ngày chúng ta ở trong địa ngục, lâu ngày chúng ta ở trong súc sanh, cho nên chúng ta bị nhiễm nặng cái vấn đề mùi của súc sanh rồi, của địa ngục rồi. Cho nên dù có sanh lại loài người đi nữa đó, thì chúng ta học cũng không được, học cũng không biết, dù có gặp Phật pháp cũng không học được. Cho nên cuộc đời chúng ta nó lại không bằng ai hết, là khổ. Cho nên cái trường hợp phiêu là nổi lên, rồi trầm là chìm xuống, mà ở trong tứ sanh lục đạo này không bao giờ ra khỏi. Nhưng mà mình ở trong tứ sanh lục đạo này đó, mà Đức Phật nó may mắn mình được sanh vô loài người nữa, tức là được làm người là may mắn rồi so với các loài khác. Nhưng mà làm người rồi đó, là được gặp Phật pháp như thế này nữa, làm cái điều may thứ hai cho mình đó. Làm người đâu phải dễ gặp Phật pháp đâu. Tại nên ở trái đất, trên trái đất mình làm người đó, thì mình có vào khoảng hơn 6 tỷ dân. Nhưng mà người gặp Phật pháp đó, thì được bao nhiêu? Thầy nghĩ chắc có lẽ là người gặp Phật pháp và tin được Phật pháp ấy, thì độ chừng vài trăm triệu là, so với cái số 6 tỷ dân mà vài trăm triệu thì nó quá ít ỏi. Cho nên nó phải nói là cái may mắn cho mình. Nhưng mà sanh lại làm người, mà sanh ở cái nước Việt Nam mình á, thầy nói nếu mà các vị đó mà tới cái chỗ chùa Uy Nghiêm này nữa, 10 năm trước đó, thì là gì? Mình ở trong loài người, nhưng mà mình tới 10 năm trước cái chỗ chùa Uy Nghiêm mình đó, là chung quanh cái khu mà chúng ta đang ở đây đó, nó là thuộc về cái đầm Sình Lầy. Cái bán đảo Thủ Thiêm này đó là coi như là cái vùng đất mà nghèo nàn khổ sở. Nhưng bây giờ cái may mắn chúng ta nữa là đô thị hóa, cho nên cái mảnh đất bán đảo Thủ Thiêm này từ từ nó nổi lên. rồi cái chùa Quy Nghiêm này chúng ta mới mọc lên đây, rồi mới có cái giảng đường này mà chúng ta vô ta nghe pháp chứ. Chứ nếu mà người mà tới đây đó, đầu tiên thầy tới đây đó thì 10 năm trước, 20 năm trước là tới đây là không phải tới đây để nghe pháp, nhưng mà đa số họ tới đây để họ đi xuống dưới sông, dưới rạch này, họ bắt cá, bắt cua, bắt gì đó, bắt ốc, bắt rắn gì đó để ăn, phải không? Hồi đầu tiên thầy xuống đây là đây là ruộng, cho nên ở bên hông chùa mình nó có cái rạch mà nó mang cái tên gọi là cái rạch cá trê, phải không? Là tại sao vậy? Tại dưới cái rạch này nó cá trê nhiều lắm, họ bắt chứ, họ tới đây họ bắt, họ câu, họ làm, chứ không phải tới đây để nghe pháp, để tu. Cho nên nó được gặp Phật pháp thì cái này hiếm lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta được gặp ở đây đó, nhưng mà sau này biết ta còn được gặp này nữa không? Tại mỗi người chúng ta đây đó, tùy theo cái nghiệp nó dẫn, mà rồi đó thì một người đi một hướng, một người nó phải tùy theo cái nghiệp mình. Mà nghiệp này nói rõ hơn cho các vị hiểu nữa, là tùy theo công ăn việc làm của mình. Cho nên nhiều người tới đây quy y xong rồi đó thì đâu có được ở thành phố, đâu có được tới đây để nghe pháp, mà phải đi về trên cái vùng xa ở. Cho nên Đức Phật nó gặp được Phật pháp là cái điều hiếm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên được sanh trong loài người rồi được gặp Phật pháp nữa đó, thì đây là cái điều khó thứ hai rồi. Nhưng mà mình nếu mình thấy cái này nó quý hiếm như vậy đó, mà mình nỗ lực mình tu nữa, nhất là tu trong đạo tràng Pháp Hoa, là mình nguyện đời đời kiếp kiếp nữa, mình sanh ra bất cứ nơi nào nữa, mình cũng phải được gặp thầy hiền bạn tốt hết, để là mình tiếp tục mình tu mà mình đi lên, chứ mình không muốn đi xuống nữa. Đi xuống sợ quá. Tại nó ai mà đã từng ở trong địa ngục rồi nữa thì ít có muốn vô nữa, ít muốn trở lại, sợ lắm, toàn là hành hình không. Thành ra địa ngục mà thiệt đó thì thầy chưa vô, nhưng mà địa ngục trần gian thì thầy có tới rồi, có mấy tháng ở tù rồi biết rồi. Thành ra khi mà đi ra khỏi địa ngục rồi nữa là không muốn trở vô nữa. Cho nên cái khi đó đó mình mới nghĩ, à bây giờ thiệt ra đó mình hết lòng mình cầu Phật để mình ra khỏi cái địa ngục, gọi là xuất phiền não gì thâm quyên. Cho nên mình ở chung với tất cả những người mình gọi là tội nhân đi, mà tội nhân thì lúc nào mình cũng thấy tra khảo đánh đập đói khát, phải không? Mình ở chung trong đám này. Cho nên có những người mà cái khi mà đưa lên chấp pháp á, thì còn đi được, mà tới chừng trả xuống á, thì đi không nổi nữa, bò đi, phải không? Thì thấy khiếp quá, sợ quá. Còn nói vào trong địa ngục thiệt mà đem bỏ vô trong chảo dầu sôi, hay là bỏ trong sông băng, hay là tất cả những cái này nữa, thì cái này chưa có vô, thành ra chưa biết được cái này. Thì các vị nghiệm xem này, mình ở trong cái này thì mình sợ. Cho nên dứt khoát đó, là người tu theo pháp hoa này là năng nhân chủng bạc thiện hữu đề huệ, là cái câu này. Năng nhân là chỉ cho Đức Phật, tức là lại Phật, xin Phật cứu con, phải không? Ai lọt vô chỗ này rồi là nghĩ tới chỗ này. Thành ra nếu mà vào ở trong cái chỗ mà đau khổ, tù tội, phiền não, trần lao nữa, thì lúc đó nếu mà người có căn lành là hết lòng tu và hết lòng niệm Phật. Thì thầy ở trong cái thời gian đó là gần như là thầy chỉ cố gắng niệm Phật, nghĩ tới Phật á, để bất cứ hồi nào nữa mà mình chết đây, nghĩ ngay tới cái mình chết đây, cho nên nhờ Phật cứu con. Bây giờ cứu cái xác không được á, thì thôi cứu cái hồn đi về Phật. Đó. Tại cái hạ quyết tâm mình là cái chỗ này. Mà khi hạ quyết tâm mình á, hướng về Phật á, thì đương nhiên được Phật cứu chứ. Thành ra thầy có cảm giác là Phật cứu là từ chỗ này, từ cái chỗ mà nguy hiểm nhất này nó tự nhiên bốc mình ra khỏi cái chỗ này, khỏi cái chỗ mà tù tội này nữa, khỏi cái chỗ mà đói rách này nữa, khỏi này, ra khỏi này nữa. Thì cái này ta gọi là xuất phiền não vô thâm nguyên, ra khỏi này. Thì cái này nhờ ai? Tức là nhờ Phật cứu con, nhờ các vị Bồ Tát á, cứu con. Các vị Bồ Tát, Bồ Tát tức là đệ tử của Đức Phật, đệ tử lớn của Đức Phật. Thành ra Phật cứu mình thì các vị Bồ Tát này họ cũng thương tình, họ giúp mình. Tại họ thấy Phật mà quan tâm tới người nào thì họ coi như người này là có căn lành rồi, cho nên các vị Bồ Tát họ cũng chăm sóc mình. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà nghiệp ác mình nặng quá và niềm tin mình không có nữa, thì cái lúc đó nó sẽ bị quỷ nhiếp trì. Tức là mình bị nghiệp, mình bị ma nó dẫn mình đi. Tại nên khi khổ quá rồi, phải không? Khổ quá rồi ai nói gì mình cũng tin hết, phải không? Tại nên ai nói gì mình cũng tin hết đó, mà mình không tin Phật, cho nên chắc chắn là sẽ rơi vô khổ hơn. Mà Đức Phật nói là mình rớt vô chỗ ma, tại vì nghiệp của mình. Cho nên lúc đó mình quyết tâm đó, mình tin Phật và theo Phật đó, thì Phật cứu mình ra được. Còn trong lúc mình kẹt quá thì mình nghĩ tới cái tà tâm mình khởi lên, cái ham muốn của mình đó, thì cái trường hợp sẽ có những người mà tới đúng vô cái lúc này để họ dẫn mình vô cái chỗ khổ thêm nữa. Mà có một số các Phật tử thưa với thầy cái này, tại vì cái khi mà mình làm ăn thua lỗ, thất thế xa cơ rồi nữa, thì mình chỉ mong làm sao mà mình kiếm được nhiều tiền để mình giải quyết chuyện này chứ. Thì có người tới bày mưu tính kế cho quý vị, cái này rất nguy hiểm. Cái này thầy gọi là ma. Tại ma bên trong của mình nó kết hợp với ma bên ngoài, mà nó làm cho mình chuyển từ cái khổ này sang khổ khác, cho nên nó phiền não và phiền não. Nên nếu mà rơi vào trong tình trạng đó thì nên bình tĩnh một chút, nghĩ tới Phật sáng suốt một chút nữa, thì Phật cứu cho mình, Phật cứu mình ra nữa. Đó là trên bước đường tu nữa. Cho nên ta gọi là năng nhân chủng bạc, Phật cứu, thiện hữu đề huệ, các vị Bồ Tát giúp đỡ cho con để con khỏi cái này. Mà khỏi cái này á, khỏi cái cảnh tù tội, khỏi cái cảnh nợ nần mà đòi níu kéo mình đây, thấy không? Tại vì lúc bây giờ quý vị phải chấp nhận một điều đó là gì? Mình trắng tay. Tức là mình chấp nhận cái mình mất hết tất cả. Mình còn có cái mạng này thôi, nếu cần nữa nó đòi mạng mình coi như hết, phải không? Mà một lòng theo Phật thì cái chỗ này là cứu được. Chứ còn trong lúc đó nữa, mà mình nghĩ nữa, sẽ có những người giúp mình nữa, để mình được thêm nhiều tiền, để mình được cái này được cái kia nữa, thì coi chừng cái mất của mình nhiều hơn nữa. Cho nên cái được ít này mà cái mất này là nhiều hơn, nên cẩn thận để mình. Thì bây giờ đó, khi mà ra khỏi cái chỗ mà tội lỗi này rồi, phiền não này rồi nữa, thì cái quan trọng nhất này nữa là mình phải tu. Tại vì cái quan trọng nhất là gì? Đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Cái điều quan trọng nhất này nữa là ra khỏi được cái chỗ mà phiền não sanh tử luân hồi này nữa, thì cái này là tâm mình phải hướng về bồ đề thôi. Tức là trước đây mình vì vô minh cho nên mình mới tạo nên những cái tội lỗi này mà khổ sở như thế này. Bây giờ nhờ Phật cứu mình á, cho nên mình ra khỏi cái khổ não này rồi nữa, thì mình cấp tốc mình tu hành. Cấp tốc mình tu hành. Chưa có huệ thì nương theo cái huệ của Đức Phật. Tức Đức Phật chỉ sao thì mình theo vậy thôi. Cho nên cái này đó Thầy nói mình theo ở trong kinh của Đức Phật để lại cho mình đây mà mình tu hành. Đây mượn cái huệ của Đức Phật, mượn cái huệ của Đức Phật làm cái huệ của mình. Rồi nó thiện hữu, tức là nhờ những cái người bạn tốt này nữa mà họ giúp đỡ cho mình, họ khai ngộ để cho mình hiểu thêm lên. Cái này gọi là bồ đề tâm mình phát lên. Đây là trên bước đường tu của mình đó. Để làm sao mà mình không phạm phải những cái sai lầm nữa, để mình khỏi bị đi xuống nữa, phải không? Đó là cái nguyện của mình. Để tới cuối cùng là mình có một cái hiểu biết thực sự. Ban đầu thì mình mượn cái hiểu biết của Phật làm hiểu biết của mình, mượn cái hiểu biết của Bồ Tát làm hiểu biết của mình. Hay nói rõ ra trên cuộc đời này nữa, là mình mượn cái hiểu biết của thầy hiền bạn tốt này nữa mà làm cái hiểu biết của mình. Thì từ cái chỗ đó may ra mình thoát. Chứ còn đa số đó là quý vị nữa, là dễ rơi vô cái chỗ thầy tà bạn ác lắm. Thành ra thầy tà bạn ác cái này. Còn thầy hiền bạn tốt thì cái này đi lên được, mà thầy tà bạn ác thì cái này chết. Thành ra bây giờ nó có những người nữa, nó bây giờ vô trong chùa Uy Nghiêm này tu, thầy nghiêm khắc quá, phải không? Nghiêm khắc quá đi. Thôi có một cái người bạn mà tới họ rủ nó, thôi đừng tu đây nữa, đi tới một cái chỗ nào đó đó, người ta tử tế lắm, người ta tốt lắm, ta ưu đãi cho mình nhiều lắm. Quý vị nghe không? Tức là mình nghe mình tin không? Cái này mình muốn đi lên hay mình muốn đi xuống? Mình muốn tạo phước hay là tạo tội? Tại vì Đức Phật dạy mình á, muốn tạo phước thì mình phải chịu cực khổ, mình tu thì lúc bây giờ phước mới sanh ra. Tại trong đời thầy nó là thường thầy nghĩ ngay. Tức là chính mình có tu, mình có chịu cực khổ đó, thì lúc bây giờ nó tội mình mới hết được, phước mình mới tăng. Còn mình nghe nó chỗ nào sướng mình muốn tới nữa, thì cái trường hợp này đó, là tội sẽ tăng và phước sẽ giảm này. Cái này trên thực tế mình thấy như thế, tội mình tăng, phước mình giảm. Đây là trên bước đường tu đó, là thầy nói rõ. Tại mình hưởng mà làm sao mà tăng được. Cho nên cái người đó mà không dám ăn xài mà siêng năng lao động thì người này có tích lũy được. Còn cái người lười lao động mà thích hưởng thụ nữa thì cái người này chắc chắn là dở nợ thôi, không thể khác. Thầy đối với thầy, thầy nghĩ mình nói là đi tới cái chỗ đó họ quý trọng mình, phải không? Bây giờ nghĩ làm sao họ quý trọng, tại sao họ quý trọng đây? Các vị trả lời câu hỏi này thế. Thành ra tại sao họ quý trọng? Tại họ quý trọng mình có nghĩa là họ cần mình, phải không? Họ quý trọng mình cho nên có nghĩa là họ cần mình, họ nhờ mình. Nhưng mà họ cần mình, Đức Phật nói là các vị Bồ Tát phải biết cái chỗ này nè. Cái người ta cần mình có thể làm được không? Làm được thì tới, còn làm không được thôi đừng tới. Cho nên nó cần mình thì bây giờ mình tới. Mình tới mà mình làm không được nữa thì trường hợp nó còn cần mình nữa không? Tức là nó thải mình chứ. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là khó. Cho nên những cái khó, những cái khổ, những cái siêng năng mà chúng ta làm được thì lúc bây giờ chúng ta có phước. Nên khi mà thầy tu hồi đầu tiên là thầy được các hòa thượng dạy tu cái pháp môn niệm Phật, tu tịnh độ này, để về bên cực lạc đó, sướng. Thì tự nhiên thầy nghĩ cái chỗ này này. Bây giờ bên này mình chỉ niệm Phật mấy câu thôi, rồi cái mình về bên kia mình hưởng phước đời đời mới nó sướng không? Thầy nghĩ bộ chắc khó, phải không? Cái kiểu này là khó. Đây cái chỗ này chúng ta suy nghĩ nhé. Nghe nói chỗ này sướng mình tới. Nhưng mà đối với thầy thì thầy nghĩ Thầy ấy là thích đó, ở cái chỗ khổ hơn là chỗ sướng. Tại vì cái chỗ khổ đó là mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Cái chỗ khổ này tức là mình sanh ra mình có việc để mình làm nữa, cái này quý này. Thành ra trong đời thầy đó, cái mà quý trọng nhất là được học và được làm việc thôi. Thành ra chỗ nào mà được học là chỗ đó thầy tới, dù khổ mấy thầy cũng vô nữa. Tức là ở đây để được học nhé. Còn ở chỗ kia được sướng thì cái trường hợp mình không được học nhé. Tức là mình hơn nó cho nên nó ưu đãi cho mình. Thì cái này mình học được cái gì? Học được cái làm biếng. Còn ở chỗ này mình cầu học á, thì cái trường hợp này đó, đương nhiên mình phải cực khổ chứ. Nên có lần thầy giảng, thầy nói với các Phật tử, thầy nói lần đầu tiên thầy bước chân vào Phật đường Nam Việt á, là thầy làm cái công việc nặng nhọc nhất ở đây là cái việc mà dọn dẹp nhà vệ sinh, thầy lãnh cái này đi. Mà từ chỗ này thầy thấy sung sướng, ở đây được học và làm chuyện này thì thấy mình tạo được công đức. Thấy rõ cái chỗ này nữa. Tại sao vậy? Cái được học là cái mình cần rồi. Cái thứ hai là công đức này là gì? Tức là đại chúng đều mang ơn mình hết. Vô tình mang ơn mình, hữu ý mang ơn mình. Cái này là sự thật đó, thầy nhận ra được chỗ này. Cho nên thầy làm ở trong cái tâm hoan hỷ, nhờ như vậy mà phước sanh ra. Còn bây giờ người ta dọn sạch hết rồi, dọn cơm sẵn hết rồi, mình lên ăn thì cái gì? Thì quý vị chỉ có cái là phải móc tiền ra trả thôi. Thành ra trả bằng tiền hay là trả bằng phước đức, phải không? Thành ra bây giờ đó, thực tế là mình trả bằng tiền. Nhưng mà bây giờ đó, mình không trả bằng tiền thì trả bằng phước đức. Tại sao phước đức? Tại vì mình có phước đức cho nên người ta mới quý mình, người ta mời tới mình ăn, phải không? Thành ra quý vị nghĩ xem, bây giờ mình có những người bạn tốt mà họ cứ mời mình tới ăn, phải không? Mời mình tới ăn, nhưng mà mình không làm được cái gì cho người ta hết thì sao? Lâu ngày họ còn có thể cho mình ăn nữa không? Tức là mình ăn của người thì mình phải làm cái gì đó cho người. Mà không ít nhất á, thì cái trường hợp đó, bữa nay nó mời mình ăn thì ngày mai nó mình phải mời lại nó ăn, phải không? Cho nên khi mà thầy đi tu từ hồi nhỏ tới giờ, nếu mà ai mời thầy đi ăn thì sợ lắm. Mời ăn là sợ lắm. Kêu làm việc á, thì thầy thích làm, nhưng mà kêu ăn là thầy sợ lắm. Ăn mắt không nở chứ nữa. Mình bữa nay nó đãi cho mình ăn là ngày mai nữa là mình phải đãi lại cho nó ăn, thì cái này nó mới có một cái gọi là có qua có lại thôi. Chứ đãi mình ăn hoài hả? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra thầy cũng nhìn thấy nữa, có những người nó mà cứ ở ăn bám ăn hại nữa, tới một lúc nào đó người ta muốn đuổi mình đi nữa, nhưng mà cũng còn muốn ở ăn nữa, phải không? Đây là cái trường hợp trên bước đường tu nữa. Thì chỗ này Đức Phật nói với mình là gì? Cái này là cái thây ma ở trong biển Phật Pháp rồi, cái này vất rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra chỗ này. Cho nên ra được chỗ này rồi đó, thì phải nhất định lên bờ giải thoát. Đáo Bồ Đề Chi Bỉ Ngạn, các vị Bồ Tát giúp đỡ mình, dìu dắt mình để từng bước mình đi lên. Mà muốn đi lên thì làm gì? Phải học và phải làm việc thôi. Hai cái này là chính. Nên thầy nói đời thầy rất sợ ở không. Thầy nói năm nay 80 tuổi rồi nữa mà thầy nghĩ Phật giao việc thầy vẫn làm thôi. Mà thầy thích làm việc cho Phật hơn, còn cái việc khác thì ít muốn làm. Tại vì làm việc cho Phật á, thì Phật trả mình bằng công đức, bỏ vào trong cái kho tư lương, cái này không bao giờ mất hết. Cái kho tư lương, kho của Phật, Phật Pháp ấy, thì cái này không bao giờ mất được hết. Cho nên nhất định đem vô cái chỗ này mình đầu tư vô. Đây là ở trên cái bước đường tu nó thực chất. Phát được hai mặt về trí tuệ và về đạo đức ấy, thì cái chỗ này là từng bước mình đi tới Bồ Đề. Còn Đáo Bồ Đề chỉ biết ngạn. Thành ra bây giờ nó Mình muốn biết là mình đi tới hay đi lùi, căn cứ chỗ này. Cho nên mỗi ngày quý vị học được cái gì, cái hiểu biết mình nó có tăng không? Tức là mỗi ngày mà mình thấy cái hiểu biết mình về đạo nó không tăng lên thì cái này mình thấy khổ. Tức là ngài La Hầu La nữa, cái khi mà ngài đi tu, tức là mỗi ngày ngài ra bờ biển, ngài chơi, ngài bốc cát, ngài ném lên cái thì ngài mới nghĩ ngay cái đó, là làm sao mà mình phải học được, học được nhiều như là cát vậy đó. Cái nghĩa là ta nên nhờ như vậy đó mà ngài La Hầu La đó sớm có thần thông, mới có 12 tuổi mà đã có 6 pháp thần thông rồi, cho nên lúc bây giờ nó thành vị A La Hán sớm nhất. Cho nên các vị không có đâu, La Hầu La 12 tuổi nữa là đã đắc thánh quả A La Hán rồi. Cho nên ta đọc lịch sử ta thấy này rõ nhé. Cho nên khi ngài đắc thánh quả rồi, có trí tuệ rồi, tức là tới Bồ Đề rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ngài mới nghĩ ngay tới à, bây giờ để mình phải tới mình độ ông vua Ba Tư Nặc này, độ ông vua này, nghĩa mình có duyên ông này độ được đây, tới độ. Vì vậy đó, có trí tuệ rồi thì thường thường là biết đó, mình nên tới chỗ nào, mình nên gặp ai và nên làm cái gì đây. Thành ra trên bước đường tu, chỗ này quan trọng nhất các vị nên biết. Đức Phật khuyên chúng ta chưa biết thì đừng làm, sợ mình làm rồi mình phạm phải những cái sai lầm đó, thì mình phải trả cái giá đắt hơn. Cho nên biết rồi, cái ông này đã biết đó, mình có duyên với ông vua này, cho nên tới độ ông này được. Nhưng mà tới độ ông này đó, thì cũng biết luôn cái cách làm sao để độ ông này, độ ông vua này chứ. Thành ra ông vua này nữa là cái ông vua nữa mà rất thích những cái thần biến. Cho nên cái người mà thích thần thông biến hóa mà mình không có thần thông biến hóa thì mình tới mình độ ông nghe được không? Đấy. Cho nên cái ông này là thích thần thông biến hóa, thì ông ưa ngoại đạo, là mấy ngoại đạo ưa biểu diễn cái này lắm. Cho nên bây giờ nữa, thì ngài muốn độ ông này nữa là ngài phải tu cho đắc thần thông rồi mới tới độ nó chứ, chưa đắc thần thông sao độ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ngài đắc thần thông rồi nữa thì ngài tới ngài độ ông này, ông vua này mới thấy, mới sợ, mới sợ, mới phát tâm, mới nghĩ cái ông này là đệ tử của Đức Phật mà còn nhỏ như vậy đó, mà thần thông biến hóa như thế đó, thì cái trường hợp này là Phật như thế nào nữa. Cho nên chúng ta thấy là ở trong cái kinh mà Phẩm Diệu Trang Nghiêm, Bồ Tát Bản Sự có nói cái chuyện, thành ra cái ông vua Diệu Trang Nghiêm này nữa mà nhờ được hai người con là Tịnh Tạng Tịnh Nhãn, là hai ông này nữa dùng thần thông biến hóa mà làm cho ông vua cha này phát tâm đi về Phật. Cho nên độ người là nó phải ở chỗ đó, khi biết rồi cái người đó có duyên với mình không, mà cái người đó họ ưa thích cái gì, mình có đáp ứng được không. Nếu hay đáp ứng được thì tới, mà không đáp ứng được thì thôi đừng tới nữa, đừng làm phiền người ta thêm. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên biết. Khi mà đáo Bồ Đề rồi, tức là đứng trên bờ giác rồi nó mới nhìn, mới thấy rõ được hết, thì tới chừng đó mới nghĩ tới cái là độ sanh thành Bồ Tát đạo. Đó là trên, cho nên đây ta gọi là đáo Bồ Đề chi bỉ ngạn. Tới đây rồi đó, mình không phạm phải những cái sai lầm nữa thì bây giờ nó con đường đi lên mình nó vững rồi, đời này đời sau và nhiều đời sau nữa đó, mình luôn luôn cứ đi lên chứ mình đi xuống nữa. Tại vì mình có các vị Bồ Tát làm Bồ Đề quyến thuộc với mình rồi, cho nên các ngài làm thì mình hỗ trợ, mình làm thì các ngài hỗ trợ. Như vậy là chắc chắn mình phải thành công thôi, còn ác ma thì nhất định không tới rồi. Nên thầy nói mà thầy tu hành được mà tới ngày nay đó, thầy nói là nhờ thầy hiền bạn tốt. từ cái lúc còn nhỏ mà phát tâm đi tu nữa, thì lại gặp những cái bậc mà chân tu này, họ giúp đỡ mình, họ chỉ lối đưa đường mình, mà từng bước mình lên được chứ. Chứ mà nếu hay gặp tà ma ngoại đạo đó, yêu quái đó, thì coi như là tiêu là không còn. Nên cái chỗ này đó là trên bước đường tu đó quý vị thấy, tức là làm bồ đề quyến thuộc của Phật, của Bồ Tát đó, thì trên đường đi mình dừng. Mà khi đó mình được Đức Phật công nhận mình là đệ tử Phật rồi. Tại sao Đức Phật công nhận mình? Tại vì mình phát nguyện quy y Tam Bảo, mình phát nguyện trước Phật, mình xin nguyện làm đệ tử của Đức Phật và đi theo con đường của Đức Phật đi. Cái này phát nguyện. Cho nên Đức Phật dạy mình, nếu người nào muốn trở thành Phật tử thì đầu tiên là phải quy y Tam Bảo thôi. Ta nêu quy y Tam Bảo thì lúc bây giờ nữa là coi Đức Phật là thầy, là cha, coi các vị Bồ Tát, La Hán là anh, là chị. Thì lúc bây giờ nữa mình ở trong cái đại gia đình này của Đức Phật, mình tu hành thì Đức Phật công nhận mình. Thì ở đó rồi nữa, thì bây giờ nữa làm sao? Mình xin, mình thưa với Đức Phật đó, Đức Phật coi con có cái khả năng gì, con làm được cái gì, thì Phật dạy con làm. Con sẽ quyết định là làm theo Phật dạy. Cho nên ông Diệu Trang Nghiêm Dương mà ông bảo rằng từ đây về sau đó, thì ông nhất định là làm theo lời của Đức Phật dạy, chứ không làm theo cái ý riêng của mình nữa. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề là như thế. Thì khi mà ta đã có một cái dứt khoát và nguyện như thế rồi, thì bây giờ Phật giao việc mình làm không? Giao việc coi thử Đức Phật giao mình cái việc nào sướng không? Việc nào có quyền lợi thì gật đầu nhận. Mà cái việc đó đem giao cho người khác làm mình thấy buồn không? Cho nên cái lòng tham của mình là quyền lợi, danh vọng, địa vị, phải không? Ai mà còn có cái tâm ham muốn này nữa là sẽ bị ma dẫn. Dù xuất gia hay là tại gia, nhất định là lọt vào lưới ma thôi. Cho nên người nghĩ tới quyền lợi, cái nghĩ tới địa vị, nghĩ tới danh vọng, thì cái trường hợp này hỏng rồi, ma sẽ dẫn mình đi. Rồi tới cuối cùng thì cũng không được gì hết. Địa vị cũng không có, danh vọng cũng không có, tiền bạc mất hết. Mà tới chừng mất hết rồi đó, thì ma nó sẽ đá mình như trái banh vậy, phải không? Nó không có cứu mình nữa đâu. Khi mà quý vị còn làm được việc cho nó, còn có đem tiền về cho nó nữa, thì nó khác tử tế một chút. Nhưng mà khi mình không còn phục vụ nó được nữa đó, thì nó thí mình chứ, ma mà. Đấy là trên bước đường tu ta nhận ra. Cho nên cái khi khởi đầu mà phát tâm, thầy nhớ năm 1957, tức là vào khoảng độ 60 năm về trước, phải không? 1957. Thì trong cái lúc đó đó, Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng ban Hoằng Pháp. Mà bây giờ đó, ở trên Đồng Xoài đó, Phật Đảng mà các Phật tử trên đó họ tổ chức, họ đi xuống chùa Ấn Quang, họ thỉnh giảng sư đi. Thì bây giờ mấy thầy giảng sư đó mà nghĩ đi lên Đồng Xoài, mà Đồng Xoài mà coi như là 60 năm về trước đi là cực lắm. Đây lên đó có nhiêu trăm cây số à, nhưng mà sáng đi tới chiều mới tới. Ngày có một chuyến xe đò đây lúc mới đi. Thành ra đầu tiên thầy nghe nói, thấy mấy thầy giảng sư khác đều nói là hỏi ở đây lên đó bao xa mà đường đi làm sao. Thì bây giờ đó mấy đạo hữu mà đi rước á, họ nói là vào khoảng độ 100 cây số, nhưng mà ở đây sáng là phải đi sớm, đi xe đò tới chiều tối mới lên tới đó. mà chiều tối lên tới đó rồi đó là phải đi bộ vô trong cái xa ở trong trong núi mới có cái chùa ông đó, vô ông đó thuyết pháp. Thành ra nghe nói như vậy đó thì thầy thấy các thầy giảng sư đều nghĩ xa quá, phải không? Tức là khổ quá. Thành ra mới nghe nói cái là thấy muốn bệnh rồi, phải không? Thì mấy thầy lớn tuổi chút nghĩ thôi bệnh, phải không? Nếu con nhức đầu, đau bụng. Đấy là sự thật. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng Trưởng Quan Pháp đó, ông nhìn thầy, lúc đó thầy còn trẻ mà. Thì bây giờ Hòa Thượng nhìn thầy đó, Hòa Thượng hỏi thầy đó, hỏi bây giờ đó là đi không? Thì thầy mới trả lời, nếu mà thầy sai thì con đi. Thành lúc bây giờ đó, Phật thì thầy không thấy, nhưng mà Hòa Thượng Trưởng Quan Hoằng Pháp đó là thầy, cho nên là thầy sai thì con đi. Thì thầy nghĩ là giống như Phật sai thì con làm nữa, không sợ đâu. Đây là sự thật đó, ở trong đầu đời làm Hoằng Pháp của thầy. Mà chính cái chỗ này đó, thầy mới thấy được cái công đức sanh ra. Cho nên thầy nhận đi một cái đó là thầy thấy mấy đạo hữu này đó mừng lắm. Giờ ông thầy này coi như là còn nhỏ, trẻ măng mà không biết là có giảng được hay không biết, nhưng mà đều có một ông thầy đi lên là họ mừng rồi. Tại vì cái vùng đó không có ông thầy nào hết, không có ông thầy tu đâu. Đây là trên bước đường tu. Thì thầy thấy trong lòng mình vui sướng, tức là mang lại cái nguồn vui cho người khác. Đây là công đức. Tức là không ai dám làm, mình dám làm. Không ai dám đi, mình đi đây. Cái này là, cho nên từ chỗ này đó mà thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy thấm thía nhất là Thượng Hạnh Bồ Tát thích làm những cái việc khó làm, và cố gắng làm cho được những cái việc khó làm đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên muốn tu mau, muốn thành đạo mau nữa, thành Phật nhanh nữa, thì cái trường hợp này nữa là phải chọn con đường này thôi. Chứ còn chọn con đường vòng thì lâu lắm. Con đường vòng này đôi khi làm biếng, mà làm biếng tới một cái mà tụng niệm lễ bái cũng làm biếng nữa đó, là chắc chắn đọa rồi. Thế nên thôi bữa nay đó là mình sắp sửa định đi về chùa tụng kinh đó, sắm hối nữa, nhưng mà sao nhìn hình như trời chuyển mưa, phải không? Thôi ngại quá, phải không? Đấy là sự thật. Nhưng mà mình quyết tâm đó, bây giờ trời mưa mình cũng đi, nhất định như vậy đó, thì cái trường hợp này mình vượt qua. Mình vượt qua cái này. Cái kinh nghiệm thầy, thầy thấy cái này rõ. Tại hồi nãy mình ớn lạnh cái là ma nó nhát mình liền. Thôi coi chừng bệnh đó, coi chừng cảm đó. Cái thấy ớn cái xương sống đó, hơi lạnh lạnh đó, thấy này, ma nhập vô rồi. Thành ra ma bên trong nó rước ma bên ngoài vô rồi. Đấy, thì cái trường hợp này thấy mệt quá thôi, nghỉ bệnh thôi, không đi. Đó lần lần bệnh thiệt đó. Đấy là trên bước đường tu. Còn vượt qua được, cố gắng vượt qua được thì cái công đức mới sanh ra được. Cho nên khi mà ta phát nguyện rồi, Phật giao cho mình làm là cái này phúc cho mình. Đây là phúc cho mình. Mà hãy Phật giao mình làm thiệt á, thì cái này nữa mình thấy nguy mà là an. Tại vì có Phật mà, ta không có cái niềm tin này ta không làm được. Mà Phật giao cho mình làm nữa thì có hộ pháp Long Thiên á, hộ trì mình. Thấy thì nguy hiểm, nhưng mà rồi không có sao hết. Nên lên trên đó thuyết pháp xong rồi bữa hôm sau đi về khỏe mạnh, không có gì hết nữa. Đây là cái kinh nghiệm của thầy đó, đó. Trên bước đường tu đó. Cho nên từ chỗ đó mà thầy nhiệt tình ở trong cái vấn đề Hoằng Pháp này. Cho nên các Phật tử nên nhớ, Thì bây giờ đó, mình mới thưa với Đức Phật, thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long đi. Bây giờ đó, Đức Phật coi con có cái khả năng làm gì, con làm được cái gì, Ngài giao con sẵn làm, sẵn lòng làm. Đấy. Tại vì phước, cơ, mạng, vị, bốn cái này quan trọng. Con người mình có cái này chứ. Tại cái phước mình được bao nhiêu? Tại con người muốn làm thì phải có phước. Muốn làm an nguy thì phải có vốn chứ. Tên cái phước của mình đây là gì? Cái phước thứ nhất mà quý vị có đó, thường mình thấy rõ nhất đó, là mình có sức khỏe, mình có tiền bạc. Có sức khỏe, có tiền bạc và có tay nghề thì cái này mới làm chứ. Thành ra mình mới thưa với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, Ngài thấy con làm được cái gì? Ngài nhìn, Ngài thấy, Ngài biết con làm được cái gì. Thì bây giờ nữa, Đức Phật có trả lời nè, ông thì học hành không bằng ai, nhưng mà sức khỏe ông tốt đó, thôi ông ra rửa nhà vệ sinh đi, phải không? Đấy, đúng rồi. Tại vì mình hơn người ở cái chỗ này, cái phước mình nằm chỗ này nè. Cái này thầy nhận ra được cái này nè. Tại thầy ở nhà quê, tay lắm chân bùn, cho nên vì vô làm chuyện này đó thì cũng không có, không thay đổi nhiều, phải không? Không thay đổi nhiều. Còn các huynh đệ khác, người ta xuất thân từ ở trong cái giai cấp khác, cao hơn, tốt hơn, chưa động móng tay, bây giờ nó nghe cái này sợ lắm, phải không? Đây. Cho nên cái khi mà phân công hỏi ai làm chuyện này, những người khác thì thấy hơi cúi đầu xuống hết, đúng không? Ít ai dám ngóc lên. Thầy đưa thầy xin tình nguyện. Đấy. Rồi xuống như làm. Tại vì cái khả năng mình như thế đó thì làm cái chuyện này thích hợp với mình chứ. Chứ còn chuyện khác mình làm chắc chắn là hư rồi. Đấy. Làm chuyện này trước. Đấy. Cho nên mình có sức khỏe, mình sử dụng sức khỏe. Mình có tay nghề, mình sử dụng tay nghề. Mình có trí tuệ, mình sử dụng trí tuệ. Tất cả những cái gì mình có đây nó gọi là phước. Tại nên con người mình định vị nó bằng năm thứ phước. Bằng năm thứ phước. Thành ra các vị tự coi lại coi cái phước mình chỗ nào, rồi lúc bây giờ đó Phật sẽ giao mình cái chuyện đúng là. Tại bây giờ đó, nếu mà mình á, có một cái phước thứ nhất ở đây gì? Có sức khỏe, phải không? Có sức khỏe tốt. Thì lúc bây giờ đó là sử dụng ngay sức khỏe mình để làm những chuyện này chứ. Mình hơn người ta cái chỗ này thì sẽ sử dụng ngay cái sức khỏe này để mà công tác công quả. Cho nên thầy thấy một số các Phật tử trong đạo tràng mình là cứ sáng đi vô đây tụng kinh sớm rồi lau nhà sạch sẽ cho mình vô đây mình tu đây. Đấy. Đấy, những người này đó họ cũng có được cái khả năng đó. Chứ không phải nói là vô lau nhà rồi ai cũng lau được đâu, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lau làm sao nữa mà ít tốn nước mà sạch này. Cái này khó chứ. Cái chùa mình được nổi tiếng là sạch hơn các chùa khác. Là nó ở chỗ này. Nó nhờ những người này họ làm bằng tấm lòng của họ, cho nên chúng ta mới có cái này. Cái anh kia nữa là có sức khỏe tốt hơn nữa. Thôi đi ra làm vườn, phải không? Cái chị kia có một cái khiếu nấu ăn thì vô nhà bếp. Tức là tất cả mọi người mình á, phải có một cái khả năng nào đó, có một cái chuyên môn nào đó thì mình mới có thể đóng góp được. Còn nếu mà mình đi tu hay là mình ở ngoài đời nữa mà không có một cái khả năng nào hết, không có cái chuyên môn nào hết, thì ở ngoài đời thầy nói là lớn lên không thể kiếm sống được. Chứ đừng nói chi mà còn đi tu nữa Thì cái trường hợp này chắc chắn là không bao giờ thành hiền thánh đâu, tức là đọa. Tới một lúc nào đó không ai dùng tới mình nữa. Thì Đức Phật nói đại hải phù thi bất cửu đình, ta không ở trong chúng nữa mà ta coi như là cái thây ma, thì trường hợp này sao mà có được, tồn tại được. Thế nên các vị nhìn thấy, nếu mà một người tốt, một người giỏi đó, họ tới chỗ nào đó thì họ mọi người vui mừng hết, quý trọng hết. Nhưng mà một người ăn hại tới chỗ nào đó thì cái trường hợp này đó là ai cũng muốn tống đi, phải không? Thế cho nên mình biết đó, mình tạo nên phước là chỗ này. Đây là trên bước đường tu đó, phải thấy chỗ này là. Cho nên coi mình có cái khả năng gì. Có sức khỏe là quan trọng rồi. Phải ráng giữ cái sức khỏe mình tốt để rằng mà mình tạo nên công đức này, tu này. Đang khi Phật giao mình làm chứ. Vì giao mình không làm được gì hết sao? Đây phước thứ nhất là có sức khỏe. Cái thứ hai là sao? Là cái người đó có một cái tâm mà hoan hỷ, cái tâm mà muốn phục vụ. Cái này quan trọng. Cho nên có những người có sức khỏe tốt, có thể là đánh ngã con voi được đi, nhưng mà cái tâm phục vụ không có, mà chỉ có một cái là muốn hưởng thụ thôi, phải không? Thấy thì mập mạnh lớn vậy nữa mà không làm được cái gì hết đó, thì ai có dùng không? Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta phải thấy chứ. Phải có cái tâm phục vụ. Tại nên ta đi vào đạo, đi vào chùa mà ta không có một cái tâm phục vụ nữa là Phật không dùng chúng ta đâu. Tại nên chúng ta xin làm chứ không phải Phật bắt chúng ta làm. Ma thì nó bắt chúng ta làm. Ta đầu quân với nó là nó bắt chúng ta làm. Nó sai khiến chúng ta nữa. Nó đánh đập chúng ta, nó hành hạ chúng ta. Còn đối với Phật không có cái này. Tại nên ta tới ta xin Phật để ta làm, mà ta vừa xin xong rồi nói là bây giờ nó con có bao nhiêu phước, Đức Phật thấy con có thể làm được cái gì xin giao con. Mà khi Phật giao mình là một là không làm, hai là làm hư, phải không? Thì không rồi, hư rồi sao ai giao mình nữa. Cho nên cái tâm không muốn làm cái này rất nguy hiểm ở trên bước đường tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này ta học ai? Ta học vô biên hạnh Bồ Tát. Cho nên vô biên hạnh Bồ Tát đó, là việc nào cũng làm hết, việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm, không thích ở không. Đây ai Phật tử mà nếu mà thiệt tu nó là chỗ này, không thích lãng phí thì giờ, vô ích, phải không? Phải thấy cái thời gian đối với ta nữa rất là quý giá. Đó là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên không lãng phí. Ta nói có những người thầy thấy đó, lãng phí thì giờ hết cả một đời mình đi. Rồi tới chừng già rồi đó thì coi như là đem ném ra ngoài bãi tha ma thôi, phải không? Không dùng ở đâu được hết. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra. Thì bây giờ đó, cái tâm chúng ta muốn làm mà cái sức khỏe chúng ta có, mà bây giờ đó cái tâm chúng ta muốn làm đó, thì lần lần nếu mà quý vị làm đó, thì cái tay nghề chúng ta nó sanh ra chứ, cái năng lực chúng ta nó sanh ra từ chỗ này, từ cái chỗ mà muốn làm này đó, thì nhất định làm được thôi. Chứ còn cái tâm chúng ta muốn làm nữa thì cách nào đó nữa, ta làm nhưng mà thiên hạ không muốn cho ta làm nữa, tức là muốn đuổi ta đi phải không? Thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái tâm chúng ta muốn làm, cái tâm chúng ta muốn học, thì lúc bây giờ nhất định chúng ta phải đi lên thôi. Kinh nghiệm tu đó, thầy thấy thầy ở chỗ này. Mấy cái đó không phải là chuyên môn của mình, nhưng mà tại vì mình muốn tạo công đức, muốn công quả, cho nên rồi cũng làm được thôi. Nên năm 1975 thầy đưa chúng xuống đây để làm ruộng. Cái chỗ mình ngồi bây giờ đây hồi trước đó là ruộng chứ không phải là chùa, phải không? xuống đây cất một cái chòi để thầy trò ở đây làm ruộng này. Nhưng mà thầy có làm ruộng bao giờ đâu. Thì xuống đây rồi đó thì bây giờ làm sao làm? Hồi nhỏ đi học không nhỉ? Thầy đi qua cái ông ở kế bên đây cạnh này, thầy coi ông làm. Thầy coi ông làm chứ. Coi ông làm rồi đó, mình nhờ ông đi mua giùm mình cái cuốc để cuốc đất. Hồi đó là cuốc á. Lần lần làm. Thiệt ra mới ban đầu khó khăn vất vả lắm. Nhưng mà rồi cũng làm được thôi. Thầy muốn làm là nhất định làm được. Muốn tu thì nhất định tu được thôi. Đây là trên bước đường tu của mình. Nên cái này quan trọng nhất. Cái ý chí con người rất là quan trọng. Nếu mà ý chí hạ liệt thì cái này thôi vất đi, không dùng nữa. Phật không dùng như này. Cái ý chí hướng thượng thì các vị Bồ Tát họ sẽ nâng đỡ, họ giúp. Cho nên từng bước trí tuệ sanh ra, từng bước tài nghệ mình giỏi lên, thì khi mà trí tuệ sanh ra và việc làm của mình kết quả tốt thì ai lại không dùng mình, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Nên kinh nghiệm thầy đó, cái phước mình tới chỗ nào thì sử dụng ngay cái phước này đó của mình làm. Thầy nói là sức khỏe tốt thì nên sử dụng cái sức khỏe này đó mà tu, mà học, mà làm việc. Cho nên chỗ này mới sanh ra công đức, mới sanh ra trí tuệ chứ. Tức là có tu thì nghiệp mình mới giảm, có làm việc thì công đức mới sanh ra, có học thì trí tuệ mới có. Chứ còn mình đi chùa 5 năm, 10 năm mà chỉ có một cái đó, không làm được gì hết mà chỉ có làm biếng, chỉ có làm biếng thôi chứ, thì trường hợp này hỏng. Đó là kinh nghiệm tu của thầy. Thầy thấy tất cả những người bạn đồng tu làm biếng thì cái này vất đi hết rồi. Chỉ có những người siêng năng, tinh tấn, quyết tâm đi tới mà Đức Phật nói ví như là con tê giác một sừng nó cứ thắng phía trước mà đi, thì thầy thấy ai cũng tới đích được hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà sử dụng được cái phước của mình rồi còn cái gì nữa? Cơ, tức là phải ứng cơ. Không phải lúc nào cũng làm được, mà không phải chỗ nào cũng làm được. Cái chỗ này quan trọng nhất. Nó phải hợp với căn cơ, nó phải hợp với cái thời gian, nó phải hợp. Thầy nói là 50 năm trước ở đây mình muốn cất chùa được không? Muốn thuyết pháp được không? Chưa. Nhưng mà bây giờ nữa thì tự nhiên làm được. Đây là đúng lúc. Tức là đúng lúc thấy được cái này gọi là ứng cơ. Đức Phật cũng phải ứng cơ thuyết pháp. Chứ không phải lúc nào làm cũng được. Phải quan sát, phải thấy kỹ. Bảo là Đức Phật cái khi mà Ngài giáng sanh xuống cái thế giới này đó, làm Phật đó, thì Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất đó, Ngài quan sát coi thử coi cái cơ duyên tới chưa, cái cơ duyên tới chưa, thuyết pháp được chưa, giáo hóa được không. Cho nên phải quan sát kỹ chỗ này mới làm được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì khi có cái bồ đề tâm rồi, tức là có cái trí giác rồi đó, ta quan sát ta thấy. Thấy sao? Cho nên ta quan sát ta biết, ta nhìn cái người này nữa, ta có cảm giác hình như là quen thuộc với mình, phải không? Nhìn cái người này để mình thấy hình như là mình có cảm tình đây. Hình như họ cũng cảm tình với mình, phải không? Thì lúc bây giờ là quý vị mới có thể nói chuyện được, có thể hợp tác được. Chứ đâu phải mình nói ai cũng nghe mình đâu, phải không? Cho nên nó tìm cái chỗ mà mình có thể làm đạo được, tìm cái người mình có thể chia sẻ được. Cái này là quan trọng nhất ở trên đối đường tu. Thế nên bước ban đầu mình có cái phước này sẵn rồi, nhưng mà cái này đã đem bỏ vô chỗ nào trúng đi. Cho nên cái phước mình mỏng, cho nên mình phải tiết kiệm, mình phải biết giữ gìn, không nên xài phí bậy bạ. Bây giờ nó thấy mình có một ít tiền đây, nó rủ mình đi cúng hết đi, phải không? Nó rủ mình đi cúng hết đi, rồi khi mình hết tiền rồi nữa, nó rủ mình nữa không? Khi mà nó rủ quý vị mà quý vị móc túi ra không còn gì nữa hết đó, thì chắc chắn ma nó không rủ mình nữa đâu. Đấy là sự thật. Cho nên khi mà trắng tay rồi đó thì biết. Đây là trên bước đường tu đó. Mà ngài Upakuda đó là đã nói cái chuyện này cho mình biết. Tại có một cái bà đại thí chủ này đó, cái khi mà giàu có đó thì đi cúng hết chỗ này tới chỗ kia. Thành ra cứ tổ chức cúng thôi, chỗ này cúng cũng đem tới cúng, chỗ kia cúng đem tới cúng. Tới chừng hết tiền rồi nó kêu cúng nó không có nữa rồi, ném ra ngoài bãi tha ma nằm chờ chết. Đây là trên bước đường tu mình. Cho nên mình biết phước mình mỏng ít, cho nên phải biết dành dụm, biết để dành, biết để dành dùng đúng chỗ. Cho nên mình có một ít tiền thôi, nhưng mà Đức Phật dạy mình á, mình đem mình cúng cho một cái vị sắp thành Phật, phải không? Mình đầu tư cái này nhỏ này, nhưng mà được lớn. Cho nên cúng cho ông xong rồi đó, một bát sữa của cái cô gái chăn bò đó mà Đức Phật Thích Ca thành Phật. Cho nên vô tình mà Đức Phật phải thọ ơn cái cô này chứ. Mà thọ ơn á, thì ân nhân của mình á, thì đương nhiên sao phải quan tâm chứ. Cho nên Đức Phật nói là suốt đời Đức Phật thuyết pháp á, là cái công đức phải chia cho cái cô này này. Cho nên đầu tư đúng chỗ là vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị có tiền nhiều quá, bây giờ mình tiền mình á, mình đem mình cho một cái anh, cái anh xì ke thì sao? Mình đem mình giúp cho một cái anh cờ bạc thì sao? Phải không? Anh sẽ làm tiêu hết tiền mình sẽ trở thành quyến thuộc của những người này, thì tới bữa nào đó nó mới xách dao tới nó hỏi thăm mình rồi, phải không? Đấy là sự thật chứ. Trên bước đường tu, cho nên nghĩ mình phước ít, mà Đức Phật dạy mình là nên giấu đi. Mình cái phước mình ít quá, mình ráng mình giấu, mình cất đi, mình giữ kỹ, chứ đừng khoe. Thành ra thầy thấy một số người tu đó mà thích khoe bề ngoài nhiều hơn, thấy không? Ăn mặc cho sang trọng rồi đó lại là sắm đồ sang trọng, nguy hiểm vô cùng. Cái này có hại hơn có lợi. Giấu hết tất cả cái phước của mình, giấu hết, nhưng mà khi có cơ hội làm nữa thì mình làm được. Đó, cái kinh nghiệm tu của thầy về thầy nghe lời Đức Phật dạy đó, cái này hỏi mình không có gì hết. Nhưng mà khi cần thì việc nào chính đáng cái này nhất định có. Đấy là trên bước đường tu chứ. Còn khoe khoang nhiều quá nhưng mà tới chừng đụng việc vô không làm được gì hết thì cái này hỏng rồi. Nhớ cái điều trên bước đường tu chúng ta. Nên luôn luôn cứ nghĩ là phước mình mỏng, cho nên ráng để dành, đừng để mất. Phải xài đúng chỗ, giúp đúng người thì cái trường hợp này mới có thể còn được, mới có thể phát được. Nên thầy nói là mình chưa biết kinh doanh thì mình nên đầu tư vào những người mà biết kinh doanh giỏi. Mà chỗ này thầy nói là Phật và Bồ Tát. Phật và Bồ Tát đem mình gửi cái này. Tại các ngài không bao giờ bị phá sản. Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy là cái người này nếu mà họ ít nhất sao? Họ có cái quá trình tu. Họ có cái quá trình tu và họ làm được việc và lâu dài, phải không? Thì chỗ này là đáng tin cậy. Chúng ta nên nghe và nên làm. Đó là trên bước đường tu đó của chúng ta. Phước rồi cơ, mạng. Tại Đức Phật nói cái mạng sống chúng ta đây quý lắm này. Mặc dầu đó, nếu mà nhìn ở một cái mặt nào đó, cái mạng sống này, thân tứ đại ngũ uẩn này, ta coi như làm cái túi da đựng đồ ô uế bên trong này ghê quá đi, biết không? Nhưng mà nói thêm cái nữa đó, là nhờ cái túi da đựng đồ ô uế này ta mới tu được, ta mới học được, ta mới tạo nên công đức được, ta mới làm Phật được. Chứ mà mất cái này rồi là hỏng. Ta đã từ cái mạng này, cái mạng sống vô thường này mà biết tu đó là đổi. Đổi cái mạng này đó trở thành ra huệ mạng. tức là mạng của trí tuệ. Cũng một con người đó, nhưng mà biết tu thì con người đã trở thành con người đạo đức, người ta kính trọng. Biết tu, biết học thì trở thành con người trí thức mà người ta kính trọng. Và cao hơn nữa là ta thành Phật. Cho nên nhờ cái thân này mình tu mình mới lên được. Ta nói thầy cũng nhờ cái thân này nữa, mà suốt hơn 60 năm hành đạo của thầy nữa, thì thầy mới có được hôm nay chứ. Nếu không có cái thân này thì thầy tu làm sao? Phải có lăn lóc, phải có chịu cực khổ, phải làm hết việc này tới việc kia, thì lúc bây giờ công đức mới sanh ra. Mọi người mới biết mình, mới thương mình, mới quý trọng mình, mình mới làm được việc chứ. Cho nên bỏ cái thân này ra mình không được gì hết. Cho nên cái mạng này quan trọng. Nên ở trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật dạy mình, tuy là cái thân này ô uế, cái mạng này là ngắn ngủi, nhưng mà nên biết đem cái mạng ngắn ngủi này mà đổi cái mạng vô cùng, tức là pháp thân của mình. Pháp thân của mình, đấy là trên bước đường tu. Cũng là con người này mà tu biết chuyển hóa, lần lần trở thành con người tốt và trở thành hiền, trở thành thánh này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mạng vị, tức là vị trí mình phải làm đúng cái này. Cho nên bây giờ ở trong đại chúng đó, tức là thầy nói làm đúng việc, đứng đúng chỗ, phải không? Thì người này thành công thôi. Cho nên khi ở trong đại chúng này mình biết là mình làm được cái gì, và đi lên đây mình nên đứng chỗ nào, mình nên ngồi chỗ nào đấy. Tại vì mình không ra sao hết, nhưng mà thích ngồi trước đại chúng, phải không? Để cho 100 cặp mắt nó nhìn về mình, nó ghét, nó bỏ, nó khinh dễ mình, thì như vậy tổn phúc rồi. Đây là điểm quan trọng chứ. Cho nên trên bước đường tu của mình, thì cái khi mà mình tu nó được trang nghiêm rồi, thì thường thường mình ngồi trước, tức là tiêu biểu cho cái phước. Thì cái phước này thường thường người ta nhìn sao? Mọi người quý trọng, thứ nhất là họ quý trọng cái người đó về tuổi tác, tức là lớn, phải không? Cái người đó có cái phước, họ được sống lâu rồi. Cái thứ hai là cái ngoại hình của họ tương đối dễ coi, ngồi nó cũng trang nghiêm, tức là họ có tu rồi. Tôi tu được 5 năm, tôi tu được 10 năm rồi, cho nên tôi ngồi nó trang nghiêm, tôi đứng nó trang nghiêm, cho nên tôi đứng trước trở thành cái biểu tượng cho mọi người ngắm đó mà bắt chước làm theo. Còn mình danh mình đứng trước, nhưng mà người ta thấy mình kỳ quá, phải không? Không giống ai hết. Cho nên thầy nói các Phật tử mà lớn tuổi rồi đó, thường thường lớn tuổi rồi đó, thì cái kinh nghiệm thầy thấy nhiều khi đó mình yếu, sức mình yếu, chân tay mình yếu, cho nên mình ngồi không được, mình đứng không được. Nên một số Phật tử mà lớn tuổi phần nhiều họ ngồi dưới đất, họ ngồi dưới kia, họ nghe, không lên đây. Thì bây giờ hỏi sao họ không lên, họ không lên đây ngồi không được. Lên đây mà ngồi như thế này, các vị ngồi nãy giờ hết tiếng đồng hồ rồi đó, mà còn ngồi được như thế này đấy, thì làm cho người ta quý trọng. Chứ còn một người thì ngã qua, người ngã lại, người thì ngáp, phải không? Người thở dài thì coi như hỏng. Thôi thầy ngừng đây, rồi tuần sau mình tiếp nữa. Thôi đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức Thank you.